Hôm nay là thầy sẽ kể cho các Phật tử nghe một cái câu chuyện. Là vừa rồi thầy có coi một cái video clip, tức là một đoạn phim ngắn. Trong cái đoạn phim ngắn này á thì là một cái bà bác sĩ tên là Jill Bon Taylor. Cái bà này là bà bác sĩ về giải phẫu thần kinh. Thì nguyên do là bà là một bác sĩ, nhưng mà có một người anh thì là bị tâm thần phân liệt. Thì do đó mà bà nghiên cứu về cái bộ não. Thì khi mà nghiên cứu cái bộ về bộ não để xem thử là trong cái bộ não mình nó hoạt động như thế nào, nó phát ra những cái tín hiệu gì, hay là nó có cái quan hệ như thế nào, những phản ứng hóa học như thế nào trong cái bộ não. Thì trong lúc mà bà nghiên cứu thì có một cái chuyện xảy ra khá là ly kỳ. Đó là chính bà là bị tai biến và bị đột quỵ. Thì trong cái cơn tai biến của bà thì bà là, bởi vì bà là một cái người mà nghiên cứu về cái bộ não, về thần kinh, không biết là quý vị ở đây đã có ai coi cái video clip đó chưa? Nếu có ai có coi đó thì có thể bổ sung thêm. Bởi vì bà nói bằng tiếng Anh, nói cũng khá rõ, mà hơi nhanh rồi mình nghe không kịp. Thì cái phụ đề Việt ngữ, có cái phụ đề Việt ngữ. Thế nhưng mà nói chung là mắt yếu cho nên là đọc cũng không kịp lắm. Thì cái nội dung của cái buổi nói chuyện của bà là bà trình bày lại cái kinh nghiệm của bà về cái cơn mà đột quỵ do tai biến một cái phần não ở phía bên trái, tức là do xuất huyết não ở bên trái. Trong cái bộ não của mình nó có hai phần, là một bán cầu não trái và cái bán cầu não phải. Sở dĩ mà thầy kể cái câu chuyện này á là bởi vì nó có một cái trùng hợp kỳ lạ với những điều thầy giảng. Tức là thầy thì không phải là một nhà thần kinh học hay là về nghiên cứu về não gì hết, nhưng mà những cái điều thầy giảng thì lại là hoàn toàn trùng hợp với cái điều mà bà này bà đã trải nghiệm trong cái cơn đột quỵ của bà. Thì khi mà cái bán cầu não ở bên tay trái đó là bị xuất huyết, và cái số khối mà xuất huyết đó nó càng ngày nó càng lớn lên, cho nên là nó khống chế cái hoạt động của cái bán cầu não bên trái. Thì trong nghiên cứu của bà trước đây về não, tức là bởi vì do cái người anh bị về thần kinh đó, cho nên là bà mới nghiên cứu về cái bộ não. Thì trong cái quá trình nghiên cứu thì bà có biết sơ về cái bộ não, nhưng mà bà chưa có trải nghiệm thực sự là cái hoạt động của nó ra sao. Nhưng mà qua cái tai biến này thì bà lại là thấy ra rất rõ ràng cái hoạt động của cái bán cầu não phải và cái bán cầu não trái. Thì thầy đã có giảng nhiều lần, nhất là về bài kinh Tứ Diệu Đế. Thì khi Đức Phật ngài dạy về Tứ Diệu Đế đó, thì ngài nói rằng là trong cái thân mục trường này, tức là trong cái con người mình đây này, là có cái tộc đế và khổ đế, có cái đạo đế và cái diệt đế. Vì vậy cho nên á là cả hai mặt này á nó là song song với nhau. ở trong đời sống một cuộc của người. Nếu như mà chúng ta mà hoạt động theo với cái hoạt động của cái thế giới mà tục đế, của cái thế giới chế định, của những thế giới khái niệm tư tưởng, thì chúng ta là đi theo cái phía mà tập đế khổ đế. Còn nếu như mà chúng ta là trở về tròn vẹn với thực tại tại đây và bây giờ, thì chúng ta là đang sống trong cái đạo đế và diệt đế. Thì cái điều đó là cái điều mà thầy nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về chuyện đó. Thực ra là cả tứ diệu đế là nó có sẵn nơi mình. Mình thì thường thường mình hiểu như thế này, tức là mình thì chỉ có cái tập đế và khổ đế thôi. Hiện nay mình chỉ có cái tập đế và khổ đế thôi, chứ không có cái đạo đế và cái diệt đế, tức là không có niết bàn và đạo đế ở trong đó. Mà mình thường thường mình hiểu theo đạo Phật là mình chỉ là một con người đang luân hồi sinh tử, và mình làm thế nào đó để mình thoát ra cái luân hồi sinh tử đó thì mình mới là đạt đến một cái niết bàn. Nhưng mà qua cái nghiên cứu của cái bà này á, cái bà bác sĩ này á, thì bà lại thấy ra rằng là cái hoạt động của cái bán cầu não phải và hoạt động của bán cầu não trái đó lại là thực hiện hai cái điều này. Lạ lùng nhé. Thì bởi vì nó có qua cái cơn mà tai biến đó thì bà mới thấy ra. Mặc dù trước đây á thì bà vẫn hiểu được là cái bán cầu não phải là hoạt động gì, bán cầu não trái thì hoạt động gì. Thì có một cái điều lạ nữa là bà không biết gì về thiền, bà cũng không biết gì về vi diệu pháp. Nhưng mà những cái hoạt động của bán cầu não phải và bán cầu não trái đó, thì lại là hoàn toàn giống như những cái tiến trình tâm mà trong vi diệu pháp nói đến. Cho nên cái môn vi diệu pháp là cái môn mà có nhiều nhà khoa học người ta đang nghiên cứu cái môn vi diệu pháp. Thì người ta thấy là nó không phải là nó đúng với là về mặt triết học, mà nó đúng luôn cả về mặt khoa học. Đó là cái điều rất là lạ. Và cái điều này chứng minh rằng là cái cái mà đạo đế và diệt đế cũng đang có ở đây, và tập đế và khổ đế cũng đang có ở đây. Đó chính là cái hoạt động của cái bán cầu não phải và bán cầu não trái. Đó là cái điều mà khá lý thú. Cho nên thầy theo dõi kỹ, thầy đã nghe đi nghe lại 3-4 lần để cho hiểu cho rõ một chút xíu. Thì trong đó đó, qua cái cơn tai biến đó, thì bà thấy ra một cách hiện thực, chứ không phải là như là qua nghiên cứu. Thì trong nghiên cứu đó, thì bà đã thấy ra thế này, là cái bán cầu não phải đó, là nó có một cái mà thầy sử dụng hai cái ngôn ngữ mà thầy thường nhắc đi nhắc lại, đó là sự tương giao và mối quan hệ. Thì cái mối quan hệ đó là tạo ra là do cái bán cầu não trái, còn cái bán cầu não phải á thì nó là chỉ có sự tương giao thôi. Mà cái sự tương giao á thì nó lại là cái sự tương giao á chỉ có tại đây và bây giờ, tức là nó có một cái hai cái mặt kỳ lạ, là cái bán cầu não phải á là nó tương giao với vạn pháp chung quanh, và có thể nói là cái năng lượng mỗi cái người đó là một cái đơn vị năng lượng. Tất cả vạn pháp á thì mỗi thứ là một đơn vị năng lượng. Nhưng mà cái bán cầu não phải á thì nó lại là nó kết nối với là năng lượng chung quanh, kết nối với cái năng lượng xung quanh. Cái năng lượng đó nó giao thoa hay là nó tương giao với nhau qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cho nên những cái tiến trình tâm mà trong vi diệu pháp mà nói là tiến trình tâm qua ngũ môn, tức là qua nhãn môn, nhị môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì qua cái ngũ môn đó là ý thức của cái bán cầu nạ hoại là nó giao thoa hay là nó tương giao với cái năng lượng của thế giới bên ngoài. Và nếu mà giả sử như chỉ có cái bán cầu nạo phải hoạt động thôi thì lúc đó mình sẽ không còn thấy mình nữa, mình chỉ nhận ra là tất cả là hòa hợp với nhau, không có riêng, không có cái gì riêng hết, tất cả đều là một cái năng lượng mà nó hài hòa với nhau hết tất cả. Và cái sự tiếp xúc đó đó với nhau đó, sự mà hài hòa với nhau đó là qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và cái ý đó chính là cái tánh biết mà hoạt động á, thì nó lấy cái bán cầu nạo phại để hoạt động. Cho nên á, là có một cái điều là thế này, giả sử như bây giờ mình bỏ cái bán cầu nạo trái đi để chỉ có cái bán cầu nạo phải hoạt động thôi á, thì nó giống như là một đứa con nít lúc đầu á, tức là nó chưa có nhận cái thông tin gì bên ngoài, nhưng mà nó nhận ra hết, tức là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân thì nó vẫn nhận ra được cái thế giới xung quanh, nhưng mà nó chưa có hình thành là một cái khái niệm, hay là chưa hình thành một cái tưởng tượng, hay là chưa hình thành cái gì hết. Nó chưa hình thành cái đánh giá, nói chung là nó chưa có cái hoạt động mà của lý trí. Thì lúc đó đó là nó là hoạt động trực giác. Cho nên đó là cái bà này bà sử dụng một cái từ là cái bán cầu nạo phải á, là bộ xử lý song song. Parallel processor là bộ xử lý song song. Song song ở đây tức là thế này, tức là trực tiếp, tức là mắt thấy, tai nghe trực tiếp ngay tại đây và bây giờ, chứ cũng không nó chưa có cái mà nhớ lại quá khứ hay là tương lai hay là gì hết. Cái đó cái mà nhớ lại quá khứ với tương lai thì cái đó nó lại là hoạt động của cái bán cầu nạo trái. Bởi vì như thế này, khi mà bà là cái xuất huyết ở bên cái bán cầu nạo trái đó, cái bán cầu nạo trái nó bị tê liệt không hoạt động, do đó đó thì là bà chỉ thấy tất cả mọi cái xung quanh và thấy gần như mình mọi thứ đều không còn cái giới hạn nào cả, nó không còn cái giới hạn nữa. Bởi vì á, cái mà mình định lượng cái giới hạn rồi định lượng cái quá khứ, cái tương lai rồi này kia, nó thuộc về cái bán cầu nạo trái. Và bây giờ cái bán cầu nạo trái này nó không hoạt động, cho nên á, cái bán cầu nạo phải này nó chỉ thấy nghe như thế nào thì nó là thấy nghe như vậy thôi. Nhưng mà có một cái điều kỳ lạ là thế này, khi đó đó tự nhiên là bà cảm thấy mình á, nó trở nên vĩ đại, trở nên khổng lồ, tức là nó tràn lan cùng khắp, không còn giới hạn mình với là vật thể xung quanh, không còn cái giới hạn, không còn giữa cái giới hạn. Bởi vì mình có một cái mà cái giới hạn giữa cái ta và cái xung quanh, mà cái đó là cái hoạt động của bán cầu trái. Nhưng mà cái bán cầu trái bây giờ nó không hoạt động nữa, cho nên đó là bà cảm thấy là mình với tất cả cái xung quanh đó là nó hòa lại với nhau hết, nó không còn ranh giới. Và đồng thời á là nó có một cái niềm cảm thông, một cái sự hài hòa, một cái vẻ đẹp, một cái an lạc lạ lùng. À, tức là nó biến mất hết tất cả những cái phiền muộn, những cái lo âu, tất cả mọi cái mà bà nói là bà hình như lúc đó là bà 37 tuổi. Thì bà nói là gần như tất cả những cái mà 37 năm qua đều biến mất, và lúc đó chỉ có cái tại đây và bây giờ thôi. Tức là nếu như mà cái bán cầu nạo phải mà nó chỉ hoạt động một mình nó thôi á, thì nó chỉ thấy cái tại đây và bây giờ, và cái tại đây và bây giờ đó thì nó không có một cái giới hạn nào cả, mà nó bao trùm hết cả mọi thứ luôn. Tức là cái năng lượng hay là cái bên trong với bên ngoài là không còn có cái giới hạn nào cả. cái giới hạn mà định ra cái bên trong và bên ngoài. Và vì vậy cho nên mới có cái mối quan hệ đó, thì cái đó là do hoạt động của bán cầu não trái, chứ không phải là bán cầu não phải. Thì con người mình á, là khi sinh ra đó, là nó đã có hai cái bán cầu não phải và trái đó, là nó hợp tác với nhau để mà nó hoạt động. Hai bên có một cái liên hệ mật thiết với nhau để hoạt động. Thì cái hoạt động đó đó là giống như trong vi diệu pháp mà nói á, tại vì mình có học vi diệu pháp cho nên khi bà nói thì mình liên hệ được cái vi diệu pháp. Nên là trong vi diệu pháp là thế này. Lúc đầu đó là mình tiếp xúc với bên ngoài qua cái ngũ mô. Cho nên có một cái tiến trình tâm gọi là tiến trình tâm qua ngũ mô. Khi cái tiến trình tâm mà qua ngũ mô đó đó, mình mới là tiếp nhận cái thế giới bên ngoài. Thế nhưng mà khi mà tiếp nhận cái thế giới bên ngoài đó đó, thì đó là công việc, đó là công việc chỉ có tại đây và bây giờ thôi. Là xong. Tức là ví dụ như mình thấy là mình thấy, nghe là mình nghe. Và những cái mà thấy nghe nó có thể đến cùng một lần. Và cái mà tạm thời mình nói là cái tánh biết đó đó, tánh biết của cái bán cầu não phải đó đó, thì nó nhận ra tất cả mọi cái cùng một lần. Nó nhận ra được tất cả những cái cùng một lần. Tức là ví dụ như mình coi tivi ấy, thì mình vừa là thấy hình, mình vẫn là nghe tiếng. Và lúc đó nếu mà mình có ngứa ngứa thì mình cũng cảm nhận là ngứa được luôn. Mình tiếp xúc, mình đứng dậy hay là làm cái gì đó, thì tất cả những cái đó đều mình nhận ra được hết. Tức là nhận ra cái hiện trạng. Thì cái này đó, cái này là nó là thực tánh pháp. Tức là cái bán cầu não phải này á, là nó có cái khả năng là nó nhận thức được cái tại đây và bây giờ, và nó nhận thức tất cả các cái hiện tượng xảy ra xung quanh mà không có giới hạn gì cả. Tức là không có bản ngã, không có bản ngã, không có cái riêng cái gì cả, mà tất cả là một cái sự hài hòa với nhau và không có trở ngại gì hết. Đó, thầy nói là khi mà mình buông ra, hoàn toàn thư giãn buông xả để cho thân tâm hoàn toàn là vô sự, thì lúc đó đó mọi sự đến đi tức xung quanh đó, tại đây và bây giờ là nó hoàn toàn thông suốt với nhau hết, cho nên không có trở ngại. Tức là vào một cái tình trạng mà nó không còn cái trung tâm, mà tự nhiên nó hòa đồng với tất cả mọi thứ, cho nên không còn cái trung tâm nào nữa. Ngay cái lúc mình đang đi, ngay cái lúc mình đang làm cái gì đó, thì tự nhiên nó giống như nó ngưng bặt hết tất cả cái phần mà bên nào trái đó, nó ngưng bặt hết, thì là chỉ còn lại cái bên cái phía mà bán cầu phải đó, nó hoạt động thôi. Thì lúc đó đó là một cái thực tại hiện tiền, một cái mà cái thực tại chân đế qua nhận thức của mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, thì tất cả mọi cái đều là cái thực tại hiện tiền, một cái thực tánh chân đế. Nhưng mà nếu như mình sống trong đời sống bình thường á, thì có những cái á, mà mình cần những cái mà chế định. Thí dụ như thế này, lúc đó đó thì bà biết rằng là bị tai biến, cho nên bà cần gọi điện thoại đến cái cơ quan của bà để cho cơ quan của bà là giúp, có giống như cầu cứu vậy đó. Nhưng mà bà khi mà dỡ ra cái số điện thoại á, thì bà không còn gì, không biết gì hết. Tức là bà chỉ nhận ra nó là vậy thôi, thì còn không nhớ gì cả. Cho nên mình thấy là trong phim có những cái chuyện mà nói là có người mà sau một cái tai nạn cái rồi nhìn người nào cũng như người nào, chứ không biết ai là ai hết, không còn nhận ra đó là cha hay mẹ hay anh hay em hay tên họ gì. Tức là tất cả những cái đó là những cái chế định á, cái chế định đó nó thuộc về bên cái bán cầu não trái. Thì bây giờ tất cả những cái chế định đó, đó nó bị biến mất, nó biến mất hoàn toàn. Thì bà mới là bà đã đi vào một cái hiện thực đó. Nhưng mà bây giờ mình đặt một giả thuyết như thử là cái bán cầu não trái hoàn toàn im bặt, thì lúc đó là một sự tịch tình vắng lặng hoàn toàn hiện ra. Tức là lúc đó là thực tánh chân đế là hoàn toàn hiện ra. Và cái tánh biết á, nó sẽ nhận thức ra cái thực tánh chân đế đó. Mà nó nhận thức nhưng mà nó không nhận thức theo cái kiểu của cái tục đế. Mà nó nhận thức giống như là Lão Tử nói là tri bất tri thường. Tức là cái biết mà không biết. Tức là nó không có biết là đây là vợ, đây là chồng, đây là anh, đây là em, tên gì, tuổi gì không có. Thế thì á, cái tiến trình tâm mà qua cái ngũ môn á, sau khi nó thu nhận một cách hoàn toàn tự nhiên trung thực của cái thế giới là chân đế, là nó thu vào. Thực ra mắt tai mũi lưỡi của mình á, là có khả năng thu vào cái thực tánh chân đế, tức là cái thực tài hoàn toàn là như thị. Thế thì sau đó đó thì cái bán cầu não trái đó nó làm công việc. Nó làm công việc mà trong vi diệu pháp á, là đầu tiên á, là nó làm công việc của bốn cái tiến trình tâm, gọi là tiến trình tâm tiếp trợ. Tiếp trợ tức là khi cái hình ảnh nó được ghi vào, hình ảnh qua mắt tai mũi lưỡi thân đó, tức là nó trở thành là âm thanh hay là sắc tướng gì đó mà nó ghi vào trong này á, thì nó trở thành ra là một cái, nó lưu lại, nó lưu lại thành ra một cái hình ảnh. Cho nên á, là cái tánh biết á, nó chỉ thấy qua hình ảnh hay là âm thanh, chứ nó không hề thấy qua cái khái niệm ngôn ngữ gì cả. Tức là nó thấy trực tiếp. Thì có lẽ là cái mà bà này bà gọi là cái bộ xử lý song song á, là nó có nghĩa vậy đó. Song song có nghĩa là trực tiếp giữa cái nhận thức với là cái đối tượng nhận thức á, là trực tiếp luôn, song song với nhau luôn, chứ không phải là giống như là nó sắp đặt theo cái thứ tự của cái là quá khứ, hiện tại, vị lai gì cả. Cái công việc của phần não bên trái đó thì làm công việc đó. Bà diễn tả giống y như là cái bốn cái tiến trình mà tiếp trợ của ý thức. Bây giờ cái ý thức này nó lại là cái ý thức của về phần bên trái. Thì cái phần bên trái này đó, nếu bên kia là trực giác hay là trí tuệ thì bên này đó lại là lý trí. Bên này là hoạt động của lý trí. Thì cái hoạt động của lý trí này đó là nó phân tích rồi tổng hợp. Bắt đầu đó là nó phân tích cái hình ảnh đó, hình ảnh mà ghi vào đó, bắt đầu phân tích. Nó giống như là những cái máy quay phim mà bây giờ là người ta kêu bằng là digital đó, tức là nó ghi những cái hạt, những cái điểm, rồi nó kết nối những cái điểm đó lại, nó ghi những cái điểm trên cái đối tượng đó, rồi nó mới tổng hợp lại. Thì cái nhận thức của cái bán cầu não trái á, nó làm việc giống y như vậy. Tức là khi mà cái bán cầu não phải thu vào á, giao tiếp với cái bên ngoài đó, thì cái hình ảnh đó được cái bán cầu não trái là phân tích rồi tổng hợp để trở thành một cái gọi là vật khái niệm. Rồi từ cái vật khái niệm đó nó mới đặt tên. Đặt tên này, rồi nói ra tên này, rồi phát ra cái tư tưởng này, phát ra cái ngôn ngữ này, thì tất cả những cái đó đều là thuộc về cái bán cầu não trái. Cái tiếp trợ đó là nó chỉ tiếp ngay cái mà cái mắt tai mũi lưỡi thân ý mà nhận thức cái bên ngoài vào, thu cái hình bên ngoài vào, thu hình ảnh âm thanh hay là cái gì đó vào, thì nó xử lý qua bốn cái tiến trình tâm mà tiếp trợ đó rồi á, thì sau đó là cái tâm á, nó mới là làm việc xử lý lại định giá, định lượng rồi thế này thế kia. Thì trong đó nó có một cái điều ngạc nhiên là có một cái phần mà trong cái tiến trình tâm á, mà tiếp trợ đó, nó có một cái tiến trình gọi là Atitagahana, tức là nắm bắt cái quá khứ, nắm bắt cái quá khứ để mà tổng hợp lại. Thì trong đó nó có một cái phần là so sánh với những cái mà mình đã có kinh nghiệm trước đây. Cái ví dụ như bây giờ mình thấy một cái trái ổi, thì trái ổi đó là mình thấy bây giờ, nhưng mà thực ra để mình nhận ra trái ổi đó thì lại là do những cái thông tin mà mình đã nhận trong quá khứ, do những thông tin mà mình đã xử lý trong quá khứ và đã đặt tên cho nó là trái ổi, đã hình thành cái khái niệm trái ổi, cho nên bây giờ mình nhìn cái trái ổi cái mình thấy là trái ổi liền. Thì mình thấy cái trái ổi liền đó đó là nó qua cái xử lý của cái bán cầu não phải trước, xong rồi nó mới là đánh giá, mới làm đủ thứ chuyện á, là mới làm tạo thêm vô, tức là có những cái là nó tưởng tượng thêm vào rồi nó gán thêm vào. Cho nên ví dụ như bây giờ một cái lời Đức Phật dạy, nhưng mà khi mà mình thu vào một cái thì mình gán thêm vô đủ thứ những cái mà mình tưởng tượng á vào, cho nên mình nói rằng là đó là lời Phật dạy, nhưng mà thực ra là đó là tưởng tượng của mình chứ không phải là lời Phật dạy. Trừ phi là mình thấy sự thật mà Đức Phật ngài nói. Ví dụ như bây giờ ngài nói cái ly thì mình thấy cái ly, thì khi đó mình mới là nói đúng sự thật thôi. Còn nếu như mà ngài nói cái ly mà mình không thấy cái ly á thì mình sẽ xen tưởng tượng vào. Rồi bóp méo nó ra thành một hồi bây giờ nói anh vẽ cái ly ra coi thử là cái ly mà anh hiểu mà Đức Phật nói đó là cái gì. Thì 100 người là vẽ ra 100 cái ly khác nhau. Chính vì vậy đó mà cái phần mà bán cầu não trái đó là nó hình thành cái ảo tưởng, hình thành bản ngã, hình thành kiến thức, tức là những cái mà thu nhận rồi vào rồi đánh giá rồi thế này thế kia rồi tạo thành kinh nghiệm. Nếu mà bán cầu não phải chỉ có trải nghiệm thì cái bán cầu não trái đó là hình thành kinh nghiệm. Trải nghiệm là chỉ trải qua rồi thôi, nhưng mà bán cầu não trái đó thì lại là ghi nhận lại để trở thành những cái hình ảnh quá khứ, rồi cái hình ảnh quá khứ đó nó lại chồng chất vào cái hình ảnh hiện tại tương lai gì đó, cho nên nó luôn luôn là phóng ảnh tương lai. Đó là tại sao mà trong cái đầu óc mình luôn luôn là cứ nghĩ đến tương lai. Ví dụ như mình đang học thì mình, thay vì mình học bài lớp 1, mình cứ học bài lớp 1 thì mình cứ nghĩ đến là lớp 2, hay là nhiều khi mình nghĩ đến cao hơn nữa là nghĩ tới tiến sĩ, mặc dù mình mới đang học lớp 1. Tức là luôn luôn là nó cái bán cầu não bên trái đó, tức là nó xử lý những cái thông tin thực mà bán cầu não phải nó thu nhận vào đó, thì bên này á, bên kia thực ra là không phải thu nhận mà nó chỉ phản ánh tự nhiên thôi. Chống thu nhận, mà thu nhận chính là bên cái bán cầu não trái. Thu nhận vào rồi xử lý thông tin rồi đánh giá thế này thế kia rồi là tạo ra một cái. Và có một cái điều đó là khi mà cái bán cầu não trái mà hoạt động á thì lúc đó đó là con người mình á là tách ra với thế giới xung quanh. Cho nên á là nó là cái nội dung của những cái mà nó xử lý rồi đó. Cho nên á nó trở thành ra một cái ta riêng. Cái ta đó mới tách biệt với cái xung quanh. Và cái ta đó đó khi nó tách biệt với cái xung quanh rồi á thì nó lại muốn kết nối với những cái bên ngoài. Cho nên á cái ta đó thì thu lại để trở thành một cái riêng, nhưng mà lại là muốn hướng ra ngoài để kết nối với những cái xung quanh, thì cái kết nối đó đó không phải là sự tương giao mà đó là mối quan hệ, tức là lúc đó tạo ra mối quan hệ. Trong mối quan hệ đó thì cái bản ngã vẫn còn đó, và cái ta ảo tưởng đó đó vẫn chủ quan. Trong khi đó đó thì là cái hoạt động của cái bán cầu não phải á thì là thấy nghe như thật và khách quan, không hề tạo ra cái bản ngã gì cả. Bây giờ mình á là bởi vì cái hoạt động của bán cầu não trái của con người nó phát triển nhiều quá, thì cái này là cái lần trước thầy có nói đến cái bốn cái giai đoạn đó, tức là ban đầu là cái ta bản năng, rồi cái ta tình cảm, cái ta lý trí. Đến khi mà cái phát triển cái ta này nó phát triển, đó là chính là phát triển ở bên cái bán cầu não bên trái này. Thì khi mà cái bán cầu não bên trái đó nó phát triển lên á, thì cái kiến thức của con người với lại những cái mà đánh giá những cái chủ quan này kia, nó càng ngày thì nó càng hình thành cái bản ngã, hình thành rồi khẳng định rồi phát triển cái ta, mà cái ta đó thầy gọi là cái ta ảo tưởng. Thế nhưng mà nó có cái thế này, là cái hoạt động của bên này đó, cái hoạt động của bên cái ta mà ảo tưởng này á, nó lại là giúp cho cái nhận thức của cái tánh biết ở nơi cái bán cầu não phải á, công việc của nó là nhận thức trung thực. Cho nên á, một là nó nhận thức ra trung thực cái thế giới mà nó thấy qua mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Hai á, là nó thấy được cái phần mà của bên cái bán cầu não trái này á, nó khởi lên những cái đánh giá như thế nào hay là những cái hoạt động như thế nào thì nó cũng thấy được. Mà vì vậy cho nên á, là nó có thể thấy được luôn cả cái mặt mà đào đế, diệt đế, và nó thấy luôn cả cái mặt khổ đế và tập đế. Những cái điều mà thầy chỉ là thấy qua cái mà cái trải nghiệm tu tập của mình thì nó vô tình lại là nó phù hợp với cái mà của cái bà bác sĩ này, bà lại mà phát hiện ra. Và cái điều mà bà bác sĩ này bác phát hiện ra đó thì nó lại phù hợp với những cái tiến trình tâm trong vi diệu pháp. Bây giờ thực ra mình cũng chưa biết là bà này bà phát hiện như vậy đã chính xác chưa, bởi vì đó là một cái trải nghiệm, và nhờ bà có cái nghiên cứu về cái não cho nên bà thấy ra như vậy. Nhưng mà thực ra đó, cái điều là chính Đức Phật, thì cái thời Đức Phật á, mình chưa nói đến chuyện là khoa học nghiên cứu ra sao, nhưng mà là những cái điều Đức Phật nói là hoàn toàn phù hợp. Khoa học càng ngày càng phát hiện ra chừng nào á, thì lại càng thấy là rất kỳ lạ, là Đức Phật ngài nói về tâm, về tâm sở rồi sắc rồi niết bàn, rồi nói về những tiến trình tâm như thế nào, thì là bây giờ lại khoa học người ta lại đang chứng minh là những cái hoạt động đó là cái hoạt động của những cái phần nào ở trong cơ thể của mình, nó liên hệ đến cơ thể của mình như thế nào. Mục đích cái buổi nói chuyện này của bà là bà chứng minh một điều là nếu con người có thể trở về được với cái hoạt động của cái bán cầu não phải thì lúc đó tất cả mọi người đều thấy là hòa hợp với nhau, chứ không hề có cái sự chống trái, mà không còn có những cái phiền não đau khổ gì cả. Cho nên bà tin rằng là có một cái niết bàn, bà tin là có niết bàn, bởi vì bà khi mà cái bán cầu não trái mà nó ngưng bặt đi, nó im lặng hoàn toàn, thì lúc đó bà thấy là tất cả mọi cái đều là tốt đẹp, hài hòa với nhau một cách kỳ lạ. Và bà nói đó là một cái thế giới, đó là một cái, không biết thầy nhớ không lầm thì bà gọi là đó là một cái thế giới kỳ diệu gì đó. Tức là nếu mà mình đó biết trở về với cái hoạt động theo với cái hoạt động của cái bán cầu não phải á, thì mình sẽ là đạt được cái niết bàn. Trong cái câu chuyện mà của bà nói là như vậy. Vì vậy cho nên á, là bà cũng là kêu gọi, bà nói đại khái thôi, cho bởi vì bà không đi sâu vào như Phật giáo mình. Chứ bà nói đại khái là nói là làm thế nào để mình có thể là trở về lại được cái thực tài đó. Thì cái điều đó Đức Phật ngài là đã dạy trong cái kinh Tứ Niệm Xứ. Tức là chỉ cần trở về tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại. Cái thực tại đó là thân, thọ, tâm, pháp. Khi mình trở về với cái mà tại đây và bây giờ, khi mình mà trở về với một cái sự mà tương giao tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ, thì từ cái cái mà trở về với cái tại đây và bây giờ đó đó, thì nó là phá đi cái giới hạn, để nó là nói theo một cái ngôn từ mà của bên thiền này, người ta gọi là thể nhập và pháp giới. Pháp giới này là cái pháp giới mà thanh tịnh, bởi vì á chỉ có cái sự ồn ào đó là nó ở bên cái phía bán cầu não trái thôi. Còn khi mà cái bán cầu não trái đó, tức là mình thiền cách nào đó, mình làm cách nào đó để cho cái bán cầu não trái mà nó yên lặng đi, chỉ còn cái bán cầu não phải hoạt động thôi đó, thì lúc đó mình sẽ thấy là một cái sự hài hòa, một cái vẻ đẹp vô cùng. Chẳng còn có những cái phân biệt, những cái đối kháng, những cái này cái kia giống như bên cái bán cầu trái. Tuy nhiên á, theo thầy á, là cái bán cầu não trái cũng không phải là vô dụng. Nếu trả cái bán cầu não trái về đúng với chức năng của nó đó, thì nó chỉ là làm cái công việc giúp cho mình là thu thập thông tin, xử lý thông tin, rồi đặt ra ngôn ngữ, đặt ra cái này cái kia để cho mình là trong cái thế giới mà mình sống mà với nhau á. Tức là nếu như hoạt động của cái bán cầu não phải không thôi á, thì tất cả mọi cái đều hài hòa và không cần ngôn ngữ gì cả. Mọi cái nó đều nó từ thông với nhau, từ cảm thông với nhau mà nó không cần quá ngôn ngữ cũng được gì hết. Nhưng mà bởi vì trong cái hoạt động của con người ấy, cần có những cái thông tin, cần có phải thế này thế kia, cho nên nó đương nhiên phải có cái bán cầu não trái. Thì lúc đó đó, cái hoạt động giữa con người với con người, tức là những cái mối quan hệ cũng là cần thiết. Tại vì như thế này, khi mà mình mà hoàn toàn là đặt nặng cái hoạt động của cái bán cầu não trái á, thì lúc đó mình chỉ biết cái thế giới tục đế, mình chỉ biết những cái chế định, mình chỉ biết những khái niệm, những tư tưởng, những quan niệm, rồi những cái mà quá khứ, cái vị lai, là mình sống trong một cái mà bà gọi là serial processor, tức là cái mà kế tục, tức là một cái chuỗi, đi theo một cái chuỗi mà kế tục, cho nó không phải là như bên này là song song, không phải là bộ xử lý song song, mà bên này là cái bộ xử lý theo một cái trình tự thời gian, hay là theo một trình tự cái này cái kia gì đó, cho nên là gọi là serial processor. Như vậy là cái việc mà Đức Phật ngài dạy mình tứ niệm xứ chẳng hạn, tức là trở về lại với cái hoạt động thực tại tại đây và bây giờ, là để cho mình giúp là trở về với cái hoạt động của cái bán cầu não phải. Cái bán cầu não phải này á, thì nó nhận thức ra được thực tại như nó đang là, thực tại như nó đang là, cho nó không có quá khứ về vị lai gì hết, nó không có quá khứ vị lai gì hết. Cho nên á, nếu như bây giờ bỗng nhiên mà một cái người mà cái bán cầu não trái nó lặng lẽ đi, mà nó là mất, tức là nếu nó biến mất, thì lúc đó đó là nó tức cười, là lúc đó là mình thấy mình với cái cột là một. Nó không có mình với cái cột, vì lúc đó là bà đang ở trong phòng tắm á, thì là bị cái tai biến là mình ngã vào trong cái tường á, thì lúc đó bà thấy là cái tường với mình là một, không thấy, không biết, không thấy giới hạn là mình là cái gì nữa, không thấy mình giới hạn là cái gì cả, nó thông với nhau hết, kỳ lạ đó. Cho nên á, thầy mới nói rằng là mình á, cái yếu tố mà của mỗi người đó, nó là đất nước lửa gió hư không và tánh biết. Thì cái đất nước lửa gió hư không và tánh biết này á, thì nó lại là một, nó là một, cho nó không phải là muốn tách ra hẳn. Ví dụ như bây giờ mình thấy là cây cam với là cây xoài, thì mình thấy là nó mỗi cái như vậy á, tức là một đơn vị năng lượng, Nếu mình nói về theo năng lượng thì đó là một cái đơn vị năng lượng. Thì cái đơn vị năng lượng này á, nó hoạt động theo một cách nào đó mà nó ra cây xoài. Còn cái đơn vị năng lượng kia thì nó hoạt động theo kiểu nào đó thì nó ra cái cam. Thế nhưng mà thực ra đó, bây giờ này, nếu mình đốt cháy cái cây cam này đi, lấy tro đó đó trồng cây xoài thì nó cũng là thành cây xoài. Thì cái đất nước lửa gió của cái cây cam này bây giờ nó trở thành là đất nước lửa gió của cây xoài. Cho nên thực ra trong thực tánh là nó vẫn là giống nhau. Cho nên là cái mà bán cầu não phải thì là thấy thực tánh, còn bên cái bán cầu não trái thì lại là thấy tướng dụng, thấy ra cái tướng dụng. Nhưng mà cái tướng dụng thì nó vô cùng, cho nên là cái tướng dụng đó nó có thể là bị giới hạn trong cái tầm nhìn, trong cái khả năng nào đó, trong cái kinh nghiệm nào đó, mà cái tướng dụng đó nó có thể bị giới hạn lại. Cho nên kinh nghiệm của người này với kinh nghiệm của người khác nó trở nên khác nhau. Nhưng mà đứng về phương diện, nếu mà mình đứng về phương diện thực tánh thôi á, thì là nó đồng nhau hết, cho nên không có sự khác biệt. Cho nên có cái điều là nếu mình trở về với cái thực tại tại đây và bây giờ và thấy cái thực tại chân đế đó, tức là nó trở về với cái đơn vị nhỏ nhất là tại đây và bây giờ thôi, thì nó lại là hòa đồng vào hết tất cả. Nhưng mà ngược lại á, khi mà con người lại là ở trên cái bán cầu não trái á, thì con người lại hình thành cái ta ảo tưởng, hình thành cái ta ảo tưởng với tất cả những cái thông tin mà nó thu nhận được mà nó cho đó là ta, thì á nó lại tách rời với những cái bên ngoài, cho nên nó tự cô lập mình. Rồi thì khi mà nó cô lập mình á, thì nó lại là muốn vươn ra để mà kết nối với những cái chung quanh. Nhưng mà hệ càng vươn ra kết nối chung quanh chừng nào á, thì lại càng đánh mất mình chừng đó. Khi khởi ra mình lại kết nối như vậy á, thì muốn bành trướng cái ta ra. Nhưng mà thực ra khi bành trướng cái ta ra á, thì lại là càng phát triển cái mặt đó á, thì càng quên mất cái mà cái thực tánh của cái bán cầu não phải. Đó. Cho nên ấy, cái sinh hoạt của con người mình ấy, là quá phát triển, quá mạnh về cái bán cầu não trái. Do đó mà quên đi cái thực tại tại đây và bây giờ. Cho nên là thật ra thiền là không biết là thiền gì, nhưng mà cái thiền đó phải là trở về với thực tại, trở về trọn vẹn với cái tại đây và bây giờ. Thì cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là trở về tròn vẹn trong sáng với cái thực tại đang là của cái thân thọ tâm pháp. Thì cái điều này á, là thầy sở dĩ thầy kể câu chuyện này á, là để bổ túc cho cái tuần rồi mà thầy nói về bốn cái giai đoạn tiến triển trong cái sự tiến hóa của con người á. Thực ra bây giờ mình vẫn chưa biết là bán cầu não phải trái như thế nào hoặc là như thế nào, thì đó là mới một cái hoạt động mà trên cái thân vật lý mà người ta nghiên cứu ra như vậy thôi. Chứ còn cái tâm thì nó lại là bất khả tư nghi, cho nên là khó mà định được như thế nào. Nhưng mà đó cũng là một cái thông tin để giúp cho mình thấy ra một cái phần nào những cái mà Đức Phật Ngài dạy đó là nó rất là khoa học. Tất nhiên không cần phải đem khoa học ra để chứng minh những cái lời Phật dạy, cái con đường giác ngộ giải thoát. Nhưng mà qua đó mình thấy rằng là những cái điều mà mình trải nghiệm thì lại là đúng trên cái cơ sở hoạt động thực của cái thân mình. Đó. Bây giờ ai có hỏi gì hay là góp ý gì thì...